là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh hiệu quả từ những mô hình kinh tế tổng hợp tại xã Phú Tịnh, huyện Yên Bình. Tiếp đó là ghi nhận tình trạng gia tăng bệnh trầm cảm tại Yên Bái. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Huyện Yên Bình hiện có trên 42.700 ha đất lâm nghiệp, trong đó rừng tự nhiên có hơn 8.500 ha, rừng trồng là 27.800 ha. Để bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, hàng năm huyện Yên Bình đã tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng ở những địa phương có diện tích rừng lớn, những nơi thường xuyên có các điểm nóng về lấn chiếm rừng, phát rừng làm nương rẫy. Cùng với đó, huyện Yên Bình còn duy trì hoạt động hiệu quả 178 tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng ở thôn, đội sản xuất với trên 1.000 thành viên tham gia, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nhờ sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng, chính quyền các địa phương, chủ rừng và nhân dân, nên nhiều năm nay trên địa bàn huyện Yên Bình không xảy ra cháy rừng nào, tỷ lệ che phủ rừng tăng lên gần 55%.
6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 đợt thiên tai làm 2 người chết và 2 người bị thương, phá hỏng nhiều tài sản công trình hoa màu của nhân dân, ước giá trị thiệt hại về tài sản gần 2 tỷ đồng. Ngay khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả kịp thời, hỗ trợ thăm hỏi động viên các gia đình có người chết và bị thương, huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân lập lại nhà, khẩn trương khắc phục thiệt hại để ổn định đời sống. Hiện tại đây là thời kỳ cao điểm của mùa mưa bão, nên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết, mưa lũ, phân công lực lượng tham gia ứng trực sẵn sàng giúp dân khắc phục thiệt hại, bảo đảm giao thông thông suốt.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các chính sách hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế, năm 2021, huyện Lục Yên phấn đấu hỗ trợ làm mới 24 ngôi nhà cho hộ nghèo. Hiện nay, các cấp chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đang tiếp tục đồng hành để giúp hộ nghèo có ngôi nhà xây kiên cố, yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống. Gia đình ông Nông Văn Tiến, thôn Đồng Cái, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên thuộc diện hộ khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà cũ của gia đình đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, gia đình ông được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới. Hiện nay, ngôi nhà gỗ 4 gian với diện tích sử dụng gần 60m² đang được hoàn thiện. Ông Tiến chia sẻ.
Nhà mục nát cũ từ ngày xưa về không có khả năng ở được. Thế được các cấp chính quyền, Đảng, nhân dân hỗ trợ cho gia đình 50 triệu. Thế dựng được ngôi nhà gỗ 4 gian. Hiện bây giờ đã lát được, với lại là chát vách. Rồi, tôi xin cảm ơn các cấp.
Là hộ nghèo, bà La Thị Kiệm, thôn Sơn Tây, xã Mai Sơn sống trong căn nhà cũ nát. Hoàn cảnh vốn đã khó khăn nên có được căn nhà kiên cố là ước mơ cả đời của bà Kiệm. Năm 2021, được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, bà Kiệm được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây ngôi nhà mới với diện tích trên 30m². Ngôi nhà hiện nay đã hoàn thành được 80%. Anh La Văn Sự, con trai bà Kiệm cho biết.
Tôi xin cảm ơn Đảng và Nhà nước những quan tâm đến bà của tôi, những già tuổi già sức yếu, nên là nhà của tôi cũng quá nát rồi thì cũng được các ngành các cấp quan tâm đến bà và gia đình tôi. Hôm nay cũng là làm được căn nhà gian cửa này cũng đã nhờ Đảng và Nhà nước mà các ngành các cấp đã giúp đỡ bà tôi làm được căn nhà như này thì cũng rất nói hiểu hơn, rất là cảm ơn.
Ông Âu Văn Tình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mai Sơn nói:
Thực hiện quyết định thì xã đã triển khai cho các hộ gia đình và vận động các tổ chức đoàn thể, anh em dòng họ để tiến hành làm nhà cho các hộ. Đến thời điểm hiện tại là một hộ đã làm xong, một hộ đã hoàn thành 80% khối lượng công việc và một hộ bắt đầu khởi công. Theo nhận định của xã thì đến 15 tháng 9 xã sẽ hoàn thành cái việc làm nhà cho người nghèo về nhà ở năm 2021.
Năm 2021, huyện Lục Yên được hỗ trợ xây mới 24 nhà cho hộ nghèo, trong đó là mới 19 nhà, sửa chữa 5 nhà với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Do đó, huyện Lục Yên đã huy động mọi nguồn lực hỗ trợ, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong bình xét công khai minh bạch để việc hỗ trợ đến được tận tay các hộ gia đình khó khăn về nhà ở. Triển khai những cách làm phù hợp hiệu quả cho công tác hỗ trợ làm nhà cho hộ khó khăn về nhà ở, vận động nhân dân hỗ trợ về ngày công, vật liệu và các điều kiện khác nhằm giúp đỡ hộ nghèo hoàn thành sớm nhà ở. Với mức hỗ trợ 50 triệu đồng một hộ xây mới, 25 triệu đồng đối với hộ sửa chữa nhà, đến nay đã có 19 nhà khởi công, trong đó 4 nhà đã hoàn thành. Bà Hoàng Thị Thủy, Trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Lục Yên cho biết.
Đối với lại cái việc mà huy động các nguồn lực để mà hỗ trợ cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn ấy, thì đến nay thì huyện Lục Yên đã hỗ trợ, đã huy động được gần 400 triệu. Thì cái việc đó thì nó cũng đã giúp phần là chúng ta có sớm cái nguồn lực để mà hỗ trợ cho hộ nghèo để thực hiện hoàn thành được cái mục tiêu là xong trước 30 tháng 9 năm 2021. Thì cái việc mà hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn ấy, nó có một cái ý nghĩa nhân văn rất là sâu sắc. Đó là cái việc mà cải thiện được cái điều kiện sống của hộ nghèo, cái nhu cầu thiết yếu cơ bản nhất đối với lại cuộc sống của một người dân, và qua đó thể hiện được cái sự quan tâm của Đảng, của nhà nước đối với lại hộ nghèo, để thực hiện cái phương châm là không để ai bị bỏ lại phía sau.
Sự chung tay của các cấp các ngành trên địa bàn huyện Lục Yên đã hỗ trợ giúp những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được sống trong ngôi nhà mới, yên tâm lao động sản xuất.
Đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của 370 tổ tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông với gần 5.900 thành viên tham gia. Các tổ tự quản này đã tổ chức 1.000 buổi tuyên truyền, cung cấp thông tin kiến thức về an toàn giao thông cho 14.400 lượt hội viên, phối hợp tổ chức 5 cuộc truyền thông, 6 cuộc tập huấn về kiến thức kỹ năng an toàn cho phụ nữ và trẻ em về an toàn giao thông, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Các cấp hội thực hiện 150 buổi ra quân vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, tham gia sửa chữa nâng cấp đường giao thông liên thôn. Nhờ đó, ý thức của người dân về chấp hành các quy định về luật giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông ở lứa tuổi thanh thiếu niên.
6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn huyện Văn Yên xảy ra 17 vụ xâm phạm trật tự xã hội, giảm 12 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 1 vụ cướp giật tài sản, 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 5 vụ trộm cắp, 4 vụ đánh bạc, 2 vụ tổ chức đánh bạc, 1 vụ hủy hoại tài sản. Tỷ lệ điều tra phá án của lực lượng công an huyện Văn Yên đạt trên 94%. Thời gian tới, công an huyện Văn Yên tiếp tục bám sát địa bàn, nắm tình hình để phát hiện, ngăn chặn sớm các loại tội phạm, điều tra phá án trong thời gian sớm nhất, phấn đấu năm 2021 giảm 5% tội phạm xâm phạm trật tự xã hội so với năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, muốn làm nông nghiệp đạt hiệu quả thì không thể phụ thuộc vào một loại cây, loại con gì mà phải biết kết hợp sao cho lấy ngắn nuôi dài, lấy chăn nuôi phát triển trồng trọt và ngược lại. Nắm bắt được điều đó, nhiều nông dân trong tỉnh Yên Bái đã tận dụng lợi thế về đất đai, nguồn nước, khí hậu để phát triển mô hình kinh tế tổng hợp vườn ao chuồng rừng, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao, phản ánh tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Mô hình kinh tế tổng hợp của vợ chồng anh Nguyễn Như Ninh và chị Phạm Thị Hiên ở thôn 1 xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình hiện mỗi năm mang lại cho anh chị nguồn thu hơn 200 triệu đồng. Để xây dựng được trang trại phát triển như hiện nay, anh chị đã trải qua nhiều khó khăn vất vả, thậm chí không ít lần thất bại. Bằng sự quyết tâm và suy nghĩ phải thành công và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh chị đã đầu tư hơn 100 triệu đồng để nuôi lợn với quy mô lớn. Mặc dù thời gian gần đây dịch bệnh trên đàn gia súc luôn là nỗi lo của nhiều hộ dân khi đầu tư chăn nuôi hay tái đàn, sau khi tìm hiểu, anh chị quyết định đầu tư xây dựng chuồng trại trên khu đất vườn đồi của gia đình, cách xa khu dân cư và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng trừ dịch bệnh. Anh Ninh cho biết.
Việc đầu tiên đó là phải nói đến là mình phải có một cái khu vực là nó phải cách xa khu dân cư là chính. Cái thứ hai nữa là mình tiêm phòng các loại bệnh được thú y người ta hướng dẫn khuyến cáo. Cái thứ ba nữa là mình làm chuồng trại thì cố gắng là nó phải kín đáo. Ví dụ như cái chuồng nhà tôi này thì có thể là như mùa hè này rất là nhiều muỗi thì mình có thể mình như cái chuồng này là muỗi không thể vào được, bởi vì là mình vẫn hở nhưng mà mình vẫn dùng màn rồi thì dùng các loại mình che chắn các cái cửa sổ siếc nên là đảm bảo đấy, từ nhỏ nhất như từ muỗi cũng không thể vào được thì cái độ phát triển của nó sẽ nhanh hơn một tí, nhanh hơn so với nuôi tự do cái là chuồng hở.
Để chăn nuôi hiệu quả, anh Ninh thường xuyên học tập tích lũy kinh nghiệm cũng như các kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi trên sách báo, đi tham quan học hỏi kinh nghiệm một số mô hình chăn nuôi ở các địa phương khác. Đồng thời tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh để áp dụng vào thực tế, từ việc chăm sóc nuôi dưỡng đến theo dõi quy trình sinh trưởng của đàn lợn, kịp thời phát hiện những biểu hiện khác thường để có cách xử lý kịp thời. Nhờ đó mà đàn lợn của gia đình anh luôn phát triển tốt và duy trì ổn định từ 70 đến 80 con lợn thương phẩm, anh Ninh cho biết thêm.
Theo cái phát triển chung của xã hội thì bây giờ theo những cái mô hình manh mún nhỏ lẻ thì rất là khó quản lý. Cái này cũng được sự quan tâm của các cái cấp ban ngành, ví dụ như là nông dân rồi thì là cựu chiến binh, thì mình cũng đi được đi tham quan các cái mô hình lớn, thì mình về thì mình không có tiền nhiều thì mình làm gọi là nhỏ, nhưng mà cũng gọi là tạm tạm trong cái góc độ gọi là so với một người dân thì nó cũng là thuộc dạng trung bình, thì cảm thấy là làm như thế thì nó sẽ thành cái mô hình nhỏ nhưng mà cái phát triển nó bền vững.
Nhận thấy muốn làm nông nghiệp hiệu quả ngoài việc chăn nuôi, anh Ninh còn tận dụng lợi thế về đất đồi rừng, trồng thêm keo và quế trên diện tích 1 hectare và phát triển nghề ươm cây giống để cung cấp cho thị trường. Chị Phạm Thị Hiên cho biết thêm.
Thì bây giờ là nhu cầu trồng cây quế rất cao. Cây keo mà mấy năm nay là nó hay bị chết. Ví dụ như 1-2 tuổi là nó sẽ chết dần trên mòn, đến lúc mình thu hoạch là sẽ không còn nữa. Thế là dân là bây giờ là chuyển sang trồng quế. Thì tôi bắt đầu tôi làm vườn ươm từ năm nay sang năm thứ 3. Là tôi thấy là lợi dụng đất nhà mình là để không ấy. Thì tôi cũng làm vườn ươm. Thế cũng có tạo công ăn việc làm cho một số công nhân, bởi vì lúc đóng bầu rước như này ấy, thì tôi cũng phải thuê thêm 1-2 công nhân. Với lại tôi thấy thu nhập nó cũng ổn định. À, rất dễ làm và cũng không khó đối với nông dân bọn tôi.
Cũng là một trong những hộ có nguồn thu nhập cao từ việc phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, gia đình ông Nguyễn Huy Khôi ở thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Bình đã từng bước làm giàu và trở thành một trong những hộ nông dân điển hình của địa phương. Nếu như trước đây, gia đình ông Khôi thường chỉ thâm canh một loại cây trồng và nuôi thêm gia súc gia cầm, phụ thuộc cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình, khiến kinh tế luôn rơi vào khó khăn thiếu thốn, thì hơn chục năm trở lại đây, nhận thấy tiềm năng về diện tích đất đồi rừng của gia đình, ông Khôi đã mạnh dạn đưa giống bưởi diễn và bưởi da xanh vào trồng thử nghiệm, phù hợp với đất đai thổ nhưỡng. Nên cây bưởi đã mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình ông Khôi chia sẻ.
Trước là cái kinh tế gia đình nó còn cái đồi rừng là nó cũng chưa am hiểu kỹ thuật mấy. Vừa rồi vào đấy là được đi tập huấn rồi qua những kinh nghiệm tham quan đi học hỏi thì nói chung là gia đình là kinh tế nó làm nó chắc, kinh tế nó phát triển hơn các năm rồi.
Cùng với cây bưởi, ông Khôi trồng thêm các loại cây lấy gỗ như keo, bạch đàn, mỗi chu kỳ thu hoạch từ 5 đến 7 năm trên diện tích gần 3 hectare, với phương châm lấy ngắn nuôi dài. Có 6 sào ao ông Khôi thả các loại cá chấm, cá chim trắng, cá rô phi đơn tính, áp dụng quy trình nuôi sạch, vì thế mà sản phẩm cá nuôi của gia đình ông luôn được các thương lái tìm đến thu mua với giá cao. Nhờ phát triển mô hình kinh tế vườn ao chuồng rừng mà mỗi năm gia đình ông Khôi thu nhập từ chăn nuôi và cây ăn quả vài trăm triệu đồng, ông Khôi nói.
Nói chung là kết hợp VAC là vườn ao rừng thì nó phát triển kinh tế nó nhanh và nó bền vững hơn.
Có thể thấy ở những khu vực nông thôn diện tích đất rộng là một lợi thế, điều quan trọng hơn là những người nông dân phải mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, có quyết tâm. Bên cạnh đó, người nông dân cần phải có tư duy tiến bộ, có kiến thức trong việc lựa chọn cây trồng vật nuôi phù hợp và đặc biệt là áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, có như vậy thì mới mang lại được hiệu quả cao. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Thịnh cho biết.
Sau khi triển khai cái nghị quyết của Đảng bộ xã, của Hội đồng nhân dân xã về việc phát động cái phong trào để cho tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện về công tác phát triển kinh tế, nhất là thực hiện theo nghị quyết của Đảng bộ về cái việc mà xây dựng các cái tiêu chí nông thôn mới, trong đó có cái tiêu chí là phát triển cái kinh tế của hộ gia đình, thì đối với xã Phú Thịnh là có gần 10 mô hình trang trại tổng hợp, trồng rừng, chăn nuôi, cái mô hình tổng hợp VCR ấy, thì đánh giá về cái kết quả sau những cái đợt mà triển khai sơ kết tổng kết động viên khen thưởng đối với các cái mô hình mà đặc biệt là thực hiện theo cái chỉ thị 05 thì thấy cái mô hình có rất là có nhiều cái hiệu quả. Cái thứ nhất là đối với gia đình thì đã tiếp cận được cái nguồn vốn vay của nhà nước đối với những cái mô hình mà sử dụng vốn vay nhà nước. Nhất hai nữa là việc tạo công ăn việc làm cho công dân ngay ở tại địa phương. Thì từ cái đó thì đối với gia đình cũng có cái nguồn thu nhập cao, đời sống của nhân dân, và đặc biệt là đối với các hộ làm trang trại là có cái thu nhập bình quân, có những cái trang trại từ 70 đến gần 200 triệu đồng trên năm, có những cái trang trại thì thu nhập hơn. Thế còn lại một số trang trại thì tiếp tục xã đang có cái hướng chỉ đạo để mở rộng, nhân rộng thêm.
Chuyển đổi từ cách thức làm ăn cũ sang phương pháp canh tác mới tiến bộ, khoa học hơn, những nông dân với tư duy của thời đại 4.0, xã Phú Thịnh, huyện Bình không chỉ giúp họ có cuộc sống đầy đủ mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trầm cảm là căn bệnh ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại, gây ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, thậm chí là tính mạng.
do hành động tự sát hoặc kích động của người bệnh. Vài năm trở lại đây, số lượng người mắc bệnh trầm cảm trên địa bàn tỉnh Yên Bái ngày càng gia tăng, trong khi sự hiểu biết về căn bệnh này của đa số người dân còn hạn chế, phản ánh của phóng viên thời sự.
Là trụ cột kinh tế của gia đình nên áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai của chị Lý Thị Hà, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên. Tần tảo đủ nghề nhưng cái nghèo khó vẫn cứ đeo bám lấy gia đình chị ngày này qua ngày khác. Điều này khiến sức khỏe và tinh thần của chị Hà suy nhược. Phải nhập viện trong tình trạng mất ngủ lâu ngày, lo âu, buồn phiền, kém ăn, thậm chí thi thoảng chị còn nghĩ đến tự sát mà không biết bản thân đã mắc bệnh trầm cảm. Sau hơn 20 ngày điều trị tại bệnh viện, bệnh tình của chị Hà đã có nhiều cải thiện và dần ổn định. Dù sắp khỏi bệnh nhưng chị Hà vẫn không khỏi lo lắng bởi căn bệnh của chị có thể tái diễn bất cứ lúc nào bởi áp lực cuộc sống. Chị Lý Thị Hà, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên tâm sự.
Ở nhà thì thỉnh thoảng cũng mua thuốc uống với lại uống thuốc nam. Thế không được thế thì nó hơi nặng rồi thì mấy người nhà đưa ra đây. Thế nhưng mà bây giờ thì vào đây chữa trị thì tốt rồi, ổn. Các bác sĩ quan tâm, chăm sóc quan tâm tốt.
Vì vừa phải chăm bé mới sinh và chăm con gái lớn, nhà lại neo người, nên hơn một tháng nay, chị Nguyễn Thị Thu Thủy, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái thường xuyên bị mất ngủ dài ngày, tính tình cáu gắt và hay khóc, buồn, vô cớ. Gia đình chị Thủy đã đưa chị đến khám tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh. Tại đây, chị được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm sau sinh. Đây là căn bệnh khá phổ biến hiện nay với mức độ nguy hiểm cao nếu để bệnh kéo dài không được điều trị kịp thời. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy chia sẻ.
Thực sự cũng có lúc nghĩ đến tự hại bản thân mình rồi. Nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ. Tôi sẽ cố gắng điều hòa cuộc sống để không bị tái phát trầm cảm nữa.
Không phải ai cũng may mắn được phát hiện sớm và điều trị kịp thời như chị Hà, chị Thủy. Đã có những sự việc đau lòng xảy ra do bệnh trầm cảm gây ra, mà gần đây nhất là vụ tự sát vào sáng ngày 23 tháng 3 năm 2021 của anh Đặng Tòn Đê tại thôn Làng Mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên. Được biết anh Đê bị trầm cảm, thần kinh không ổn định nên thường xuyên có biểu hiện tiêu cực với cuộc sống. Cộng với áp lực từ việc hôn nhân đổ vỡ nên anh Đê đã tự tử, để lại bức thư tuyệt mệnh nói về sự buồn chán, không muốn tiếp tục sống. Cái chết của anh Đê không chỉ để lại sự mất mát đau thương mà còn có sự tiếc nuối, ân hận vì thiếu quan tâm đến người thân của gia đình. Vợ con anh Đê, chị Lý Thị Yên, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên sống gần nhà anh Đê cho biết.
Chứ còn khâu mà tao hưu trầm cảm này nên
ở đây kinh tế khó khăn chỗ. Nên cũng chả ai biết tao trầm cảm là gì mà đi viện. Anh này thần kinh không ổn định lâu rồi. Vợ bỏ ở một mình, bệnh nó nặng hơn, thế là chán đời, thắt cổ chết. Nghĩ cũng khổ. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh có gần 3.640 người bị trầm cảm được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái, trong đó có trên 3.400 người bị rối loạn lo âu và trầm cảm, trên 200 người đang trong giai đoạn trầm cảm phải điều trị và gần 30 người bị tái diễn. Bệnh trầm cảm ngày càng gia tăng. Trong 6 tháng đầu năm nay, Bệnh viện Tâm thần tỉnh đã tiếp nhận trên 1.000 bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh trầm cảm, tăng gần 90 người so với cùng kỳ năm trước. Theo phác đồ điều trị, bệnh trầm cảm cần ít nhất từ 20 đến 35 ngày để bệnh nhân thoát khỏi các triệu chứng, sau đó phải uống thuốc đều đặn, kết hợp với liệu pháp tâm lý, cùng sự giúp đỡ từ gia đình mới đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, vì những nguyên nhân chủ quan, nhiều người bệnh không kiên trì, ngừng thuốc quá sớm, không tuân thủ theo yêu cầu của bác sĩ, dẫn đến khó khăn trong quá trình điều trị. Bác sĩ Vũ Hoài Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái cho biết.
Hiện nay thì các bệnh rối loạn tâm thần nói chung và bệnh trầm cảm nói riêng thì xuất hiện càng một nhiều. Nguyên nhân trầm cảm thì rất nhiều nguyên nhân, những tác động yếu tố tâm lý, rồi là do công việc, áp lực học hành, rồi là trong cuộc sống gây nên những cái bệnh trầm cảm này. Biểu hiện bằng các rối loạn như là giảm hứng thú, khí sắc trầm và các biểu hiện là giấc ngủ, rối loạn giấc ngủ, rồi gầy sút, rồi có ý tưởng hủy hoại bản thân, nhìn đời u ám phần đạo. Đấy là những biểu hiện của trầm cảm.
Đi cùng với tốc độ đô thị hóa, bệnh trầm cảm cũng ngày một phổ biến, nhưng do người dân còn thiếu kiến thức, thường phát hiện muộn nên bệnh có nguy cơ trở thành mạn tính và dễ tái phát nhiều lần. Thông thường có tới 75% người bệnh mắc trầm cảm thứ phát, tức là bị bệnh do một bệnh lý khác gây nên, do sang chấn tâm lý hoặc áp lực từ công việc và cuộc sống. Để chủ động phòng ngừa căn bệnh này, người dân nên duy trì lối sống lành mạnh. Nếu có các dấu hiệu như buồn chán hay quên, giảm sự thích thú, mất ngủ, dễ cáu gắt kéo dài trên 2 tuần, cần đi khám chuyên khoa tâm thần để được phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp.
Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ nổi tiếng với những sản phẩm đặc trưng như đá quý, cá bỗng, hồng không hạt, khoai tím, vịt bầu Mường Lai, gà Lâm Thượng, huyện Lục Yên còn được thiên nhiên ưu đãi ban tặng nhiều cảnh đẹp, phong thủy sơn tử hữu tình. Trong đó, đền Suối Tiên trên địa phận xã Tô Mậu là điểm du lịch tâm linh hấp dẫn với nhiều nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng mang đặc trưng vùng đất ngọc. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Đền Suối Tiên điểm hẹn vùng đất ngọc.
Không chỉ được thiên nhiên ưu đãi ban cho những sản phẩm đặc trưng cá bỗng, hồng không hạt, khoai tím, vịt bầu Mường Lai, gà Lâm Thượng cùng những câu khắp gọi thắm đậm mượt mà. Lục Yên vốn từ lâu đã được biên đến bởi chợ đá quý và làng nghề tranh đá mỹ nghệ nổi tiếng khắp cả nước. Nơi đây còn là mảnh đất sơn thủy hữu tình, non xanh nước biếc với nhiều cảnh đẹp để thưởng ngoạn, thăm thú như bình nguyên xanh khai trung, chùa Hang Sảo, thác Lâm Thượng cùng hệ thống đền tháp nổi tiếng Hắc Y Đại Cại ở xã Tân Lĩnh và đền Suối Tiên trên địa bàn xã Tô Mậu. Đền Suối Tiên là điểm du lịch tâm linh thường được du khách ghé thăm khi đến với đất ngọc Lục Yên. Theo các cụ cao niên trong làng, tên gọi của đền gắn với chuyện cổ dân tộc Tây xã Tô Mậu. Vùng đất Tô Mậu thời còn hoang vu, núi đá vôi với nhiều hang động nằm bên dòng sông chảy, tạo nên cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ. Dưới chân núi thắm có hang động, dòng suối trong mát từ hang chảy ra, tụ lại thành giếng. Thấy nơi đây có dòng suối mát, cảnh quan thiên nhiên đẹp, các tiên nữ từ trên trời thường xuống tắm và ngắm cảnh. Nơi đây được dân làng gọi là Pó Tiên hay còn gọi là Giếng Tiên. Đền Suối Tiên gắn với câu chuyện về chàng trạ mồ côi, lấy trộm cánh tiên làm cho một nàng tiên không bay về trời được. Thấy trạng hiểu khó, thực thà, nàng tiên đem lòng thương yêu và lấy làm chồng. Nàng tiên còn giúp dân làng khai hoang, làm ruộng, trồng lúa, chăn nuôi, diệt trừ kẻ ác. Sau khi vợ trạng về trời, nhớ ơn công lao của nàng tiên, người dân thường gọi là nàng thứ lương bắc thắm, có nghĩa là nàng tiên áo vàng cửa thắm, dáng trần, nhân dân lập đền thờ và lấy tên gọi là đền Suối Tiên. Khởi đầu dân lập đền thờ trong hang thắm, ngay cạnh giếng nước trong mát. Trước đó các nàng tiên hay xuống tắm, sau đó chuyển ra ngoài để thờ cúng, lấy tên là đền Suối Tiên. Là ngôi đền có lịch sử từ lâu đời, đền Suối Tiên được người Tây xã Tô Mậu xây dựng khoảng thế kỷ 20. Khởi đầu đền có kiến trúc đơn sơ, sau đó được xây dựng khang trang, xứng đáng với giá trị văn hóa lịch sử. Đền Suối Tiên là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm linh của cộng đồng các dân tộc, thể hiện mong ước của con người luôn khát vọng vươn tới chân thiện mỹ, đồng thời tôn vinh tri ân những người đã có công khai phá, lập bản Mường, đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương đất nước. Là điểm đến tâm linh, đền Suối Tiên thu hút một lượng lớn du khách đến dâng lễ trong những ngày đầu xuân. Với mỗi người dân Việt Nam, xuân về là điểm khởi đầu cho một năm mới với nhiều mong ước, khát vọng. Vào dịp đầu xuân năm mới, mọi người thường có thói quen đi lễ đền chùa để cầu cho năm mới may mắn và bình an. Phong tục này đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người dân. Bởi người ta tin rằng đi lễ đền chùa đầu năm không chỉ đơn giản là để ước nguyện, đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả, lo toan của cuộc sống thường nhật. Những không gian thanh tịnh với khói nhang, trước dáng vẻ uy nghi của những bức tượng sơn son thiếp vàng, cùng tiếng mõ ngân vang tạo nên bầu không khí yên ả, thanh tịnh, khiến cho tâm hồn mỗi chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản. Không chỉ là điểm đến tâm linh trong ngày đầu xuân, đền Suối Tiên còn có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, phong cảnh nên thơ, hữu tình. Ngay dưới chân đền là dòng nước trong mát chảy ra từ hang thắm, tụ thành giếng, gọi là giếng tiên. Trong giếng có đàn cá bỗng, người dân địa phương gọi là cá thần, bơi lội, tạo nên vẻ tĩnh lặng, huyền bí nơi cửa đền. Hàng năm đền thu hút một lượng lớn du khách thập phương đến chiêm bái, dâng hương và vãn cảnh. Đến với đền Suối Tiên, du khách sẽ cảm nhận được sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp với những nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm linh mang đặc trưng nơi vùng đất ngọc.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
vì một Việt Nam an toàn không dịch bệnh.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.